Từ ê yêu ma ê đến gì hảo hán, ẩn dụ về chính nghĩa và phản kháng trong Thủy Hữu truyện. Mở đầu Thủy Hữu truyện, tác giả kể chuyện về Hồng Thái Quý lỡ tay thả yêu ma, khiến 36 thiên can và 72 địa sát, tổng cộng 108 ma quân bị giam dưới điện phục ma ở núi Long Hổ thoát ra ngoài, rồi đầu thai xuống trần, trở thành 108 vị anh hùng lương sơn. Chi tiết này gây nhiều băn khoăn, nếu họ vốn là các tinh tú trên trời, mang bản chất thần linh, vì sao lại bị gọi là dị yêu ma? Còn về sau, họ lại được tôn xưng là dị hảo hán. Sự chuyển đổi từ ê ma ê sang ê người hùng dị tưởng chừng mâu thuẫn, nhưng thực ra chứa đựng trong đó tư tưởng xã hội sâu sắc và triết lý nhân sinh phức tạp của Thi Nại Am. Một, ê yêu ma, cách nhìn từ phía kẻ thống trị. Việc gọi họ là ê yêu ma để trước hết xuất phát từ góc nhìn của tầng lớp cầm quyền. Hồng Thái Quý là quan đại thần triều đình, đại diện cho hoàng quyền và trật tự chính thống. Phong ấn, bia đá, nghi thức trấn áp trong điện phục ma chính là biểu tượng của bộ máy quyền lực phong kiến, dùng pháp luật, lễ giáo và uy quyền để phong tỏa mọi sức mạnh có khả năng đe dọa đến sự ổn định của triều đình. Những ê ma quân gì ấy bị giam giữ không phải vì họ vốn tà ác, mà bởi họ tượng trưng cho nguồn năng lượng phản kháng, một sức mạnh không chịu khuất phục. Trong con mắt của kẻ thống trị, bất cứ ai dám chống lại quyền uy, dù vì lẽ phải hay công lý, đều bị gán cho danh xưng ê yêu ma. Đó là hành vi chính trị của sự bôi nhọ và trấn áp, chứ không phải phán xét đạo đức. Hai, y hảo hán y tiếng gọi từ lòng dân. Trái lại, hai chữ y hảo hán y lại vang lên từ tâm thức dân gian. Phần lớn anh hùng lương sơn xuất thân bần hàn, có người bị quan phủ vu oan, có người bị hào cường chèn ép, đường cùng mới phải đi lên núi. Họ cướp của nhà giàu, cứu giúp dân nghèo, trừng trị kẻ ác, để thay trời hành đạo, vì thế trong lòng dân, họ là biểu tượng của công lý và lòng nghĩa hiệp. Cùng một nhóm người, dưới hai góc nhìn lại hoàn toàn khác nhau. Trong mắt triều đình, họ là ư nguồn loạn. Trong lòng nhân dân, họ là người cứu thế. Sự đối lập ấy chính là điểm sâu sắc trong tư tưởng của Thủy Hữ. Chính nghĩa và tà ác, đôi khi chỉ khác nhau ở vị thế của người phán xét. Ba, khi các vị tinh tú bị phong ấn, ẩn dụ của trật tự và phản trật tự. Vì sao những ngôi sao trên trời biểu tượng của thần linh lại bị giam cầm trong điện phục ma? Thi Nại Am đã mượn hình tượng tôn giáo để tái tạo một ẩn dụ xã hội. Trong đạo giáo, 36 thiên can và 72 địa sát vốn là các tinh tú hộ pháp. Nhưng trong tay tác giả, họ được khoác lên lớp ý nghĩa mới. Họ là biểu tượng cho năng lượng nguyên sơ của công lý và phản kháng, thứ sức mạnh dám phá vỡ sự bất công của trật tự cũ. Điện phục ma cùng những lá bùa trấn yểm tượng trưng cho cơ chế đàn áp của xã hội phong kiến. Còn việc ấy yêu ma thoát ra, để lại là ẩn dụ cho sự bùng nổ của mâu thuẫn xã hội khi dân bị áp bức quá lâu, khi đạo lý và thiên mệnh không còn công bằng, thì những gây tinh tú phản nghịch giấy sẽ giáng xuống nhân gian, dùng phương cách phi truyền thống để y thay trời hành đạo. Nói cách khác, ấy yêu ma ấy chính là sức mạnh tự nhiên trỗi dậy khi trật tự nhân tạo mất đi sự chính đáng của nó. 4. Anh hùng cũng có bóng tối, bi kịch của con người thời loạn. Các anh hùng lương sơn tuy được gọi là y hảo hán, nhưng họ không hề hoàn mỹ. Thi Nại Am không né tránh sự thật rằng họ vừa nghĩa khí vừa tàn bạo, vừa chính trực lại vừa cực đoan. Võ Tòng trong cơn báo thù đã giết cả người vô tội. Lý Quỳ trong lúc cứu người lại giết chóc không kiêng dè. Tống Giang vì đại cục mà chấp nhận để đồng đội chết oan. Những hành vi ấy, xét theo luân lý, đều mang màu sắc ở ma tính. Tác giả vì thế để họ ấy chuyển sinh từ yêu ma, một cách giải thích tinh tế cho bản chất phức tạp và mâu thuẫn của con người thời loạn. Họ không phải thánh nhân, cũng chẳng phải quỷ dữ, mà là những linh hồn vừa rực sáng vừa u tối, bị thời đại xoắn vặn thành bi kịch. 5. Con số 108 biểu tượng của khổ nạn và luân hồi. Trong văn hóa phương Đông, con số 108 mang nhiều tầng ý nghĩa. Phật giáo cho rằng con người có 108 phiền não, và tiếng chuông chùa ngân 108 hồi chính là để gột sạch những vướng mắc ấy, đưa tâm hồn đến sự giải thoát. Còn trong đạo giáo, 36 thiên can cộng 72 địa sát thành 108, con số tượng trưng cho trật tự hoàn chỉnh của trời đất. Thi Nại Am chọn con số ấy không phải ngẫu nhiên. Ông muốn nói, 108 anh hùng lương sơn là 108 nỗi khổ, 108 oan khiên của nhân thế. Họ tụ nghĩa là để chống lại bất công, là kết tinh của dân ý và khát vọng công lý. Nhưng khi chính nghĩa không thắng được quyền lực, họ tan rã như một vòng luân hồi khép lại, để lại âm vang buồn bã và niềm bi cảm vô tận. 6. Kết luận. Từ ý yêu ma ê đến y hảo hán, Thủy Hử Truyện không chỉ kể chuyện giang hồ, mà thực chất là một bản bi tráng ca về công lý bị bóp nghẹt và khát vọng phản kháng của con người. Thi Nại Am đã cho thấy, trong thời đại đen tối, chính nghĩa có thể mang gương mặt của phản loạn. Và anh hùng đôi khi phải sống với danh xưng của yêu ma. 108 anh hùng Lương Sơn vì thế vừa là người, vừa là biểu tượng. Họ là tiếng nói của nhân dân bị lãng quên. Là phản chiếu của xã hội bất công. Và là câu hỏi chưa có lời đáp. Ai mới thật sự là yêu ma? Những kẻ vùng lên vì công lý, hay chính là hệ thống đã đẩy họ đến bước đường cùng?